Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Cathedral and the Bazaar của Eric S. Raymond là tuyển tập tiểu luận về phương pháp phát triển phần mềm, văn hóa hacker, Linux và sự hình thành của phong trào mã nguồn mở. Bài tiểu luận mang tên sách được Raymond trình bày lần đầu năm 1997, rồi trở thành phần trung tâm của ấn bản sách do O'Reilly phát hành năm 1999. Tác phẩm không phải hướng dẫn lập trình theo nghĩa kỹ thuật, mà là một lập luận về cách tổ chức lao động trí tuệ. Raymond đối chiếu mô hình nhà thờ lớn, nơi một nhóm nhỏ xây dựng phần mềm theo kế hoạch tập trung, với mô hình khu chợ, nơi mã nguồn được công khai, phát hành sớm và được cải thiện bởi cộng đồng phân tán. Từ trải nghiệm với Fedmail và quan sát Linux, ông giải thích vì sao hợp tác mở có thể tạo ra phần mềm bền vững. Cuốn sách cũng đặt câu hỏi rộng hơn về động lực làm việc, quyền sở hữu tri thức và vai trò của cộng đồng trong nền kinh tế thông tin. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai mô hình phát triển, nhà thờ lớn và khu chợ, ẩn dụ trung tâm của Raymond phân biệt hai cách tổ chức phát triển phần mềm. Mô hình nhà thờ lớn dựa vào thiết kế có kiểm soát, quyền quyết định tập trung và các đợt phát hành tương đối thưa. Mã nguồn có thể được công bố ở thời điểm phát hành, nhưng quá trình tạo ra nó chủ yếu thuộc về một nhóm hạn chế. Cách làm này phù hợp với trực giác truyền thống, rằng hệ thống càng phức tạp, càng cần một kiến trúc sư mạnh và quy trình chặt chẽ để tránh hỗn loạn. Ngược lại, khu chợ là môi trường phát triển công khai trên Internet, với nhiều người dùng, người kiểm thử và người đóng góp cùng tham gia. Các ý tưởng, bản vá và phản hồi xuất hiện từ nhiều hướng, nên bề ngoài có thể thiếu trật tự hơn. Điểm quan trọng là Raymond không nói mọi dự án chỉ cần mở mã là tự động thành công. Luận điểm của ông là một cộng đồng có cơ chế chọn lọc, người điều phối đáng tin cậy và mục tiêu rõ ràng có thể biến sự đa dạng thành năng lực giải quyết vấn đề. Đối lập này giúp người đọc thấy mã nguồn mở không chỉ là vấn đề giấy phép, nó là lựa chọn về luồng thông tin, quyền tham gia và cách một dự án học hỏi từ thực tế sử dụng. Thứ hai, phát hành sớm. Phát hành thường xuyên để rút ngắn vòng phản hồi. Nguyên tắc phát hành sớm, phát hành thường xuyên là cơ chế vận hành quan trọng nhất của mô hình khu chợ. Thay vì giữ phần mềm trong nội bộ cho đến khi nhà phát triển tin rằng nó đã hoàn chỉnh, Raymond đề xuất công bố các phiên bản còn chưa hoàn hảo nhưng đã dùng được. Người dùng thực tế nhờ đó không chỉ là khách hàng chờ sản phẩm cuối cùng mà trở thành nguồn phản hồi liên tục. Họ báo lỗi, mô tả những tình huống sử dụng mà nhóm ban đầu không dự đoán được và đôi khi trực tiếp đề xuất hoặc viết bản sửa. Vòng lặp ngắn giữa phát hành, quan sát và cải tiến làm giảm nguy cơ đội ngũ đầu tư lâu và một giả định sai. Ví dụ Fedmail có ý nghĩa đặc biệt trong sách vì Raymond dùng dự án này để kiểm nghiệm cách ông tiếp nhận một chương trình có sẵn, mở quá trình phát triển và tận dụng đóng góp từ bên ngoài. Tuy nhiên, phát hành thường xuyên không đồng nghĩa phát hành cẩu thả. Nó đòi hỏi quản lý phiên bản, khả năng phân biệt bản ổn định với bản thử nghiệm và người duy trì có năng lực đánh giá thay đổi. Bài học còn hữu ích ngoài phần mềm là hãy đưa một phiên bản có giá trị ra môi trường thật khi phản hồi bên ngoài có thể sửa những điểm mù của kế hoạch nội bộ. Thứ ba, luật Linux. Biến người dùng và đồng tác giả thành mạng lưới dò lỗi, mệnh đề nổi tiếng nhất gắn với cuốn sách là luật Linus thường được diễn đạt rằng khi có đủ nhiều con mắt, mọi lỗi đều trở nên nông. Raymond dùng ý tưởng này để giải thích lợi thế của việc công khai mã nguồn và mở rộng cộng đồng kiểm thử. Một lỗi khó với người viết ban đầu có thể rõ ràng với người gặp đúng hoàn cảnh gây lỗi, người hiểu một phần mã liên quan hoặc người có chuyên môn khác. Trong mô hình mở, việc phát hiện vấn đề được phân tán, còn người duy trì dự án tập trung vào việc xác nhận, tích hợp và định hướng các bản sửa. Lập luận này không nên bị hiểu thành số lượng người tham gia tự nó đảm bảo chất lượng. Nhiều người chỉ tạo giá trị khi họ có thể truy cập thông tin, gửi phản hồi, nhìn thấy phản hồi được xử lý và tin rằng đóng góp của mình có ích. Những lỗi tinh vi về bảo mật, thiết kế hoặc nhu cầu người dùng vẫn có thể tồn tại lâu nếu cộng đồng thiếu chuyên môn, phù hợp hoặc không có quy trình phản biện. Giá trị thực tế của luật Linux là nhấn mạnh tính đa dạng của góc nhìn và chi phí phát hiện lỗi thấp hơn khi tri thức được chia sẻ. Vì vậy, minh bạch cần đi cùng trách nhiệm duy trì, kiểm thử và thẩm định kỹ thuật. Thứ tư, vai trò then chốt của người duy trì không phải sự vắng mặt của lãnh đạo. Một cách đọc hời hợt có thể cho rằng khu chợ là phát triển không cần lãnh đạo. Raymond thực tế mô tả một vai trò khác. Người duy trì dự án không nhất thiết tự viết mọi phần quan trọng, nhưng phải giữ định hướng, chọn thay đổi phù hợp và tạo điều kiện cho người khác đóng góp. Kinh nghiệm Fedmail cho ông thấy việc tiếp quản, lắng nghe cộng đồng và ghép nối các ý tưởng có thể quan trọng hơn, hình ảnh cá nhân thiên tài tạo ra mọi thứ từ số 0. Người duy trì cần hiểu vấn đề đủ sâu để nhận ra bản vá tốt, nhưng cũng cần khiêm tốn trước kiến thức phân tán trong cộng đồng. Đây là khác biệt đáng kể với cấu trúc mệnh lệnh thuần túy. Thẩm quyền trong dự án mở thường được củng cố bởi năng lực kỹ thuật, tính nhất quán và sự phản hồi đáng tin cậy thay vì chỉ bởi chức danh. Đồng thời, người duy trì phải giải quyết các căng thẳng thực tế như ưu tiên tính tương thích hay tính mới, tiếp nhận hay từ chối đóng góp và bảo vệ mục tiêu chung trước các yêu cầu riêng lẻ. Vì thế, khu chợ hiệu quả không phải là đám đông tự phát không giới hạn. Nó là một hệ thống cộng tác mở, có điểm tập hợp quyết định rõ ràng. Cuốn sách giúp phân biệt giữa phân quyền đóng góp với từ bỏ trách nhiệm điều phối. Cuối cùng, từ văn hóa hacker đến tác động lịch sử của thuật ngữ mã nguồn mở, The Cathedral and the Bazaar có vị trí lịch sử vì nó đưa kinh nghiệm của cộng đồng phần mềm tự do đến gần giới kinh doanh và công chúng công nghệ hơn. Raymond nhìn văn hóa hacker theo nghĩa người say mê giải quyết vấn đề và tạo ra thứ hữu ích, không phải nghĩa tội phạm mạng thường thấy trong truyền thông. Ông xem động lực tự nguyện, danh tiếng trong cộng đồng, niềm vui kỹ thuật và quyền tự chọn vấn đề là những nguồn lực thật sự cho lao động hợp tác. Cách nhìn này giải thích vì sao nhiều dự án mở có thể thu hút đóng góp mà không vận hành như công ty truyền thống. Trong bối cảnh cuối thập niên 1990, bài tiểu luận cũng có ảnh hưởng đến việc quảng bá cách gọi mã nguồn mở, vốn nhấn mạnh lợi ích thực dụng của việc chia sẻ mã như chất lượng, độ tin cậy và tốc độ cải tiến. Việc Netscape mở mã nguồn trình duyệt năm 1998 dẫn đến dự án Mozilla thường được nhắc đến như một dấu mốc phản ánh sức lan tỏa của lập luận đó. Dù vậy, cuốn sách không giải quyết trọn vẹn bài toán tài trợ dài hạn, công việc bảo trì ít hấp dẫn hay xung đột giữa mục tiêu cộng đồng và chiến lược doanh nghiệp. Đọc ở hiện tại, giá trị của nó nằm cả ở tầm ảnh hưởng lẫn ở các giới hạn này. Nó cho thấy một mô hình hợp tác có thể thành công, nhưng vẫn cần cơ chế kinh tế và quản trị để tồn tại bền lâu. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với lập trình viên, người duy trì dự án mã nguồn mở, quản lý kỹ thuật, sinh viên công nghệ và những ai muốn hiểu vì sao Linux cùng nhiều hạ tầng Internet lại được xây dựng theo cách cộng tác công khai. Người đọc không cần là chuyên gia về hệ điều hành để theo dõi lập luận chính, dù nền tảng về quy trình phát triển phần mềm sẽ giúp họ đánh giá rõ hơn các ví dụ. Lợi ích thực tế nằm ở việc nhìn nhận phát hành phản hồi người dùng, kiểm thử phân tán và vai trò của người điều phối như những phần liên kết của một hệ thống, thay vì các khẩu hiệu tách rời. Về mặt trí tuệ, tác phẩm mở rộng câu hỏi từ ai sở hữu mã sang một cộng đồng tạo lập kiểm chứng và duy trì tri thức như thế nào. So với nhiều sách về quản lý phần mềm, The Cathedral and the Bazaar nổi bật vì nó không xây dựng lý thuyết từ mô hình doanh nghiệp hay quy trình chuẩn hóa. Nó đưa ra một quan sát có tính luận chiến, bắt nguồn từ Linux và FetchMail, rồi dùng quan sát đó để thách thức giả định rằng sự phức tạp luôn đòi hỏi kiểm soát tập trung. Một số dự đoán và giọng điệu của sách mang dấu ấn cuối thập niên 1990, còn hệ sinh thái mã nguồn mở ngày nay cũng phức tạp hơn nhiều. Tuy vậy, cặp ẩn dụ nhà thờ lớn và khu chợ vẫn đặc biệt bền vững. Nó cho người đọc một ngôn ngữ ngắn gọn để phân tích sự minh bạch, phân quyền và trách nhiệm trong bất kỳ dự án hợp tác nào. Nếu bạn muốn ủng hộ Eric S. Raymond, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!